thì sau khi quán chiếu rồi chúng ta thầm đọc như thế này. Chẳng hạn như quý thầy thấy nè, Phật bắt mình chẳng hạn như sau khi mà dùng thọ chay rồi hết cái bát này hết, gọi là bát gì? Chẳng hạn mình ăn hết đồ ăn uống gọi là gì? Bát gì? Bát không hay bát có? Bát không phải không? Thì Phật bắt mình quán chiếu như thế này: nhược kiến không bát, đương nguyện chúng sanh tóc cánh thanh tịnh, không vô phiền não. Có nghĩa là Phật dạy mình sau khi mình ăn uống hết rồi thì mình thấy được cái bát không, là mình phải quán chiếu như thế này: nếu thấy bát không, cầu cho chúng sanh rốt ráo thanh tịnh, không có phiền não. Đây là tinh thần tỳ ni. Mà cái tinh thần tỳ ni là nó trợ duyên cho một người hành giả bước vào con đường bất tử, là cái tinh thần tỳ ni rất là hay. Tại sao Phật dạy mình phải quán chiếu cái bát không này? Để thấy gì? Để thấy cái chỗ là rốt ráo thanh tịnh, không có một chút phiền não nào nữa. Vừa ăn xong là quán chiếu liền. Quý thầy phải nhớ thuộc bài này nha. Vừa ăn xong mình thầm đọc bài này mình quán chiếu. Thì bát tiếng Phạn gọi là gì? Ai nhớ? Bát tiếng Phạn gọi là bát đa la. Trung Hoa dịch là ứng lượng khí, có nghĩa là đáng nhận sự cúng dường của trời người và là đồ đựng thức ăn ứng pháp. Vì ba yếu tố sắc thể và lượng đều tương ứng với pháp. Sắc thì màu cho đen, không sanh yêu thích. Thể là chất sắc sành, chẳng phải đồ quý trọng, để không khởi tham lam. Lượng thì tùy sức ăn nhiều ít mà nhận. Chẳng hạn như gọi là ứng lượng khí là cái bát mình bao nhiêu. Chẳng hạn như quý thầy ăn cái bát này là vừa đủ rồi phải không? Vừa đủ mình ăn rồi gọi là ứng lượng khí. Mà bữa nào mình làm cái bát đi lớn thì gọi là gì? Hả? Không ứng lượng khí nữa, phải không? Mà sau khi mình ăn rồi á, tại sao mà Phật bắt mình quán chiếu cái bát không này? Cho nên cái tinh thần Ngài Chí Khải Đại Sư mình thấy rất là hay. Chẳng hạn như mình học bất cứ cái về cái phương pháp nào mà chỉ có tinh thần Ngài Chí Khải Đại Sư là rành rành về cái tinh thần cái thời Trung Hoa thì đó, có nghĩa là không lượm đặt của một người nào hết á, là Ngài bắt buộc mình phải quán gì? Thứ nhất là quán gì? Quán không, gì nữa? Quán giả, quán chung. Có nghĩa là thấy được cái bát này là nó không có gì, không có thực thể, do nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên mà hợp thành. Mà cái bát này chính là gì? Là tự thân của mình. Cái thân mình là gì? Là gì? Là sắc, phải không? Sắc đến một thời gian nào đó nó hoại diệt là gì? Gọi là gì? Gọi là không. Ngay sắc tức là không. Còn ngay không tại sao gọi là sắc? Ngay không có nghĩa là bản thể của mình nó không giấy một niệm nào hết á. Nhưng mà vừa mình ngồi đây mình khởi niệm lên, ta người có không còn mất là ngay không, tức là sắc. Mà ngay đó mình biết cách mình chuyển quá, mình đưa nó về cái chỗ đương niệm á, là ngay sắc tức là không. Cho nên nhìn cái bát cơm này thì tự nhiên mình quán chiếu đến cái tinh thần quán không, quán giả và trung quán. Tức có nghĩa là vừa giả mà vừa không, thì ngay tức khắc mình thành tựu được tam đế viên dung. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa cái tinh thần này mình vừa ăn xong mình quán chiếu liền. Mà quán chiếu để mình thấy rõ được bản chất của sự vật. Mà sau khi mà quý thầy thấu suốt bản chất của sự vật rồi á, thì nó đạt đến cảnh giới vô tâm. Mà vô tâm tức là thông suốt pháp giới. Đây quý thầy chắc nói chắc ông này ức thiết phải không? Có không? Quý thầy thấy tại sao mà tôi dám khẳng định mà tôi nói rõ cái chỗ này nè. Nếu lúc mà quý thầy mà ăn uống mà mình có tỉnh giác chánh niệm luôn, có những lúc nó đạt đến những cái trạng thái đó, mà ngay trong một tích tắc thôi, vô tâm thôi, tự nhiên mình thông suốt pháp giới không có ngăn ngại. Mà chỉ còn mình biết được cho nó, mình kinh nghiệm trong cuộc đời này cho đến mai sau, chừng nào thành Phật luôn, cái niệm nó không bao giờ quên, mà nó luôn hằng hữu trong tự thể của mình. Đây là bản thân chúng tôi kinh nghiệm mà tôi có nói chỗ này, để cho quý thầy thấy rằng một người mà luôn luôn quán chiếu trong tinh thần, nó trợ duyên rất là đắc lực hơn trong lúc quý thầy ngồi thiền. Cái tinh thần quán chiếu rất là hay. Đó. Rồi sao nữa? Nhìn thấy bát không này á, là quý thầy biết cái bát không là bát không gì không? Ai biết bát không là bát không gì? Thường thường nói trong nhà thiền á, bát không là bát không gì? Biết không? Đây, bát không này trong nhà thiền thường nói là bát không đấy. Mà bát không đấy này chỉ cho là tiêu biểu cho chân tâm, tiêu biểu cho Phật tánh, tiêu biểu cho chủ nhân ông. Cho nên mình thấy trong câu chuyện mà Lục Tổ Huệ Năng á, thiền nó rất là cao siêu. Là một hôm á, là trong một cái đầm nọ có một con rồng, nó luôn luôn nó lên nó quậy phá tất cả mọi người dân trong đó. Thì lúc này Lục Tổ mới cầm bình bát ra nói á, ngươi là có thần biến, như vậy ngươi biến lớn thật là lớn và có thể là biến nhỏ thật là nhỏ hay không? Thì lúc này con rồng nó lắc mình một cái, nó biến thành con rồng rất là nhỏ, chui vào bình bát của Lục Tổ Huệ Năng. Sau khi chui vào bình bát rồi, ngài mới đậy bình bát lại, ngài thiết một bài pháp, thì con rồng nó xả báo thân và nó sanh về cung trời Đạo Lợi. Quý thầy nghe qua câu chuyện cái mình tin không? Ai tin? Quý thầy tin được không? Rồi trong mà kinh Pháp Cú có kể lại, ở một cái thành này có một con mãng xà rất là lớn, không ai dám hàng phục hết đó. Mà ai đến hàng phục đều chết đó. Thì lúc này vua Bình Tần Bà Sa La đó mới đến nhờ Đức Phật hàng phục con mãng xà này. Lúc này Đức Phật đến thì nó nổi sân lên, nó phun lửa ra. Thì Phật mới nói nè: này hiền thiện, ngày xưa trong cái thời quá khứ ông là một người trưởng giả rất là giàu có, do cái tâm bổn sản ích kỷ tật đố sân hận, cho nên ông đầu thai vào kiếp mãng xà mà ông không có thức tỉnh. Thì sau khi mà thuyết một bài pháp xong rồi á, thì con mãng xà nó thu người lại và nó vào trong bình bát Đức Thế Tôn. Và lúc này Đức Thế Tôn dùng cái phương pháp từ tâm thuyết giới cho nó. Sau khi nghe xong rồi á, nó xả cái báo thân, nó sanh về cung trời Đau Lợi. Quý thầy thấy nghe qua câu chuyện á, mình thấy cái tinh thần của nhà Phật rất là hay, cái đó có không? Quý thầy tin có không? Cho nên mình thấy cái tinh thần kinh điển Đại Thừa nó rất là trừu tượng, diễn tả về cái một cái cảnh giới nào đó, là các ngài diễn tả một cái cảnh giới nó cao siêu, nó mờ mờ ảo ảo gì mình nắm bắt không được, mà chính mình học thiền mình mới nắm bắt được. Có, do năng lực của Đức Thế Tôn có, không phải là không có. Nhưng mà Đức Thế Tôn muốn dạy mình cái gì, cái điều đó có nghĩa là bát hàng rong ở đây là tiêu biểu cho cái tâm từ mình rộng. Mà cái tâm từ mình rộng cỡ nào á thì mình mới thâu nhiếp được tham sân và si. Có nghĩa là tham sân si từ đâu ra? Quý thầy thấy là tham sân si từ đâu ra? Từ cái bản thể thanh tịnh mà đụng duyên nó dấy khởi lên có tham sân si. Mà nếu cái tâm từ mình rộng lớn á, tự nhiên mình thâu nhiếp, mình bao dung lại, thì tức khắc mình chuyển hóa tham sân si thành giới định và tuệ. Mãng xà độc long là tượng trưng cho, tiêu biểu cho một con người luôn luôn đầy dẫy những tật đố, những ích kỷ, những sân tham. Mà lúc này cái tâm từ quý thầy mà rộng lớn quán chiếu thì tự nhiên mình bao dung, mình dung nhiếp lại để mình chuyển hóa trong cuộc sống giữa đời thường này. Có nghĩa là cái bát hàng long này là tiêu biểu cho tâm từ của mỗi chúng ta đó. Cho nên trong kinh Di Ma Cật Ẩm Phật Đạo á, ông Di Ma Cật ông hỏi ngài Quan Thù Sư Lợi như thế này: thưa ngài Quan Thù Sư Lợi, xin ngài cho biết những gì là hạt giống của Như Lai. Có nghĩa là bây giờ tôi hỏi ngài là cái gì mà nó là hạt giống của Như Lai. Thường thường mình nói hạt giống của Như Lai là gì, chắc là Niết Bàn, là những cái cảnh giới cao siêu, phải không? Nhưng mà Quan Thù Sư Lợi đáp như thế này: thân là hạt giống của Như Lai. Có nghĩa cái thân ngũ uẩn của mình nè, chính là hạt giống của Như Lai. Ngày xưa mơ á thì mình giết người, cướp của, tà dâm, nói dối, uống rượu, tập đố, sang tham, đủ thứ đó. Cũng gì? Cũng từ cái ngũ quẩn này. Cũng từ cái ngũ quẩn sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Mà bây giờ mình ngộ rồi, mình dùng cái thân này làm gì? Lợi ích cho chúng sanh. Thấy ơi, có nghĩa là thân tức là hạt giống của Như Lai. Ông tìm đâu? Tìm Như Lai, tìm Phật tánh, đừng tìm đâu khác hết. Mà tìm tức là ngay cái thân ngũ quẩn của ông. Mơ thì giết người, cướp của, mà ngộ ra rồi thì làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Bây giờ quý thầy thấy cái tu của mình có giá trị không? Ngày xưa mà quý thầy mơ á, mình làm tiền bạc mình nuôi ai? Nuôi ai? Anh kia à? Chẳng hạn như mình nuôi gì? Giỏi lắm mình nuôi mụ vợ mình, đứa con mình hết á. Muốn làm tạo được cái phước thiện công đức gì hết á. Còn bây giờ cũng dùng cái pháp này, sáng quý thầy ra quét sân là làm lợi ích cho Tam Bảo, cho Tùng Lâm. Rồi quý thầy chưa, quý thầy nấu cơm cho đại chúng là làm lợi ích cho Tam Bảo, cho Tùng Lâm. Đừng có nói thuyết pháp độ sanh thế đấy. Rồi mai kia chúng ta lớn lên, mình đi thuyết pháp truyền pháp lợi sinh, cũng cái thân này mà làm vô số công đức lợi lạc rất là nhiều. Một lời mình nói ra thôi là chuyển hóa không biết bao nhiêu người. Cũng cái lời này mà mình mơ á, cũng một cái lời nói ra mình giết không biết bao nhiêu người, thì cũng cái thân này, mà chính cái thân này tức là hạt giống của Như Lai đó. Cho nên trong tục truyền đăng đã kể lại, Quan Thù Tư Nghiệp làm người đồ tể, một hôm ngày chuẩn bị, ngày giết heo, tỉnh ngộ, làm một bài kệ như thế này: Bạc dạ nhật sao tâm, kim chiêu Bồ Tát diện, Bồ Tát giữ dạ so, bất cách nhất điều tiếng. Hôm qua lòng dạ so, sáng nay mặt Bồ Tát, Bồ Tát và dạ so chẳng cách một kẻ tóc. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là Bồ Tát dạ so là cũng chính ngay nơi thân ngũ quẩn của mình đó. Cho nên trong chuyện mà Tây Du Ký, quý thầy nhớ cái đoạn nào không? Cái đoạn mà Tôn Ngộ Không và Đường Tăng đó, lúc này chưa có Chư Bát Giới phải không? Chưa có Chư Bát Giới và Sa Tăng, thì đến một cái chùa nọ, thì cái ông hòa thượng này ông hỏi là ở đây có cái đồ quý nào không. Thì lúc này quý thầy thấy ông Tôn Ngộ Không ấy đưa cái cà sa ra phê cho ông hòa thượng đó. Thì ông hòa thượng khởi cái tâm lên, ông muốn chiếm đoạt cái cà sa đó, và tối là ông phóng quả, ông đốt, rồi ông giết hai thầy trò Đường Tăng. Thì lúc này á, sau khi mà đốt cháy như thế rồi á, thì có một con yêu tinh, tức là con gấu á, con gấu mặt đen đó, nó qua, nó thấy cái y rất là quý, cho nên nó lấy cái, cắt cái y đó, nó đem về cái động đó. Thì sau khi mà Tôn hành giả mà sau khi mà cứu được cái quả quạng này rồi á, thì tìm cái y không thấy được, thì cuối cùng mới biết chắc chắn là con gấu đen này nó lấy cái y này. Nhưng mà đánh không bao giờ gì, đánh lại nhưng mà nó vô động, nó đóng cửa lại sao đánh. Thì lúc này Tôn Ngộ Không mới cầu cứu Bồ Tát Quan Thế Âm, phải không? Thì trên đường cầu cứu Bồ Tát Quan Thế Âm thì Bồ Tát Quan Thế Âm đồng ý, mới cùng nhau cùng Tôn Ngộ Không mới đi đến cái khu rừng đó. Thì lúc này đang đi giữa đường thì gặp Lăng Hư Tử. Lăng Hư Tử là một con yêu tinh, tức là con rắn nó biến thành Lăng Hư Tử. Lúc này Tôn Ngộ Không mới đập chết Lăng Hư Tử và mới bắt Bồ Tát Quan Thế Âm biến ra yêu tinh, tức là Lăng Hư Tử. Còn Tôn Ngộ Không thì biến ra ai? Thầy nhớ câu chuyện đó không? Đó, để mà đi đến gì đó, đi đến mà để mà diệt trừ yêu tinh đó. Thì lúc này sau khi mà Bồ Tát mà biến ra yêu tinh rồi thì Tôn Ngộ Không nói như thế này: Bồ Tát là yêu tinh hay yêu tinh là Bồ Tát? Có nghĩa là lúc này Bồ Tát đang thấy anh biến thành yêu tinh rồi thì Tôn Ngộ Không mới dùng cái trí thấy được nói như thế này: Bồ Tát là yêu tinh hay yêu tinh là Bồ Tát? Thì lúc này Bồ Tát Quan Thế Âm nói như thế này: Bồ Tát yêu tinh đều là nhất niệm, nếu mà bàn đến cái gốc á, tột cái gốc á, là không có thực thể. Có nghĩa là Bồ Tát và yêu tinh á, là chỉ trong một nhất niệm. Một niệm ác mình vừa khởi lên, tức là mình yêu tinh. Mà tâm từ mình khởi niệm lên để mà dung nhiếp tất cả chúng sanh, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, chính là Bồ Tát ngay trong một niệm. Nhưng mà bàn đến gốc thì nó không có thực. Mà đã không có thật rồi thì mình làm tất cả Phật sự giống như gì? Như hoa đốm giữa hư không. Cho nên thường thường nói á, Phật sự mà giống như gì? Giống như hoa đốm giữa hư không, mà giống như trăng mà dưới đáy nước, nó không có thật. Cho nên làm hết tất cả mà không chấp trước thì tức khắc mình tăng trưởng công đức. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Rồi vô minh tham ái là hạt giống của Như Lai, tham sân si là hạt giống của Như Lai, thập bất thiện nghiệp là hạt giống của Như Lai. Quý như cao nguyên đất gò sen không thể mọc được, thì còn mong gì chỗ được qua, chỉ có đất thách bùn lầy qua sen mới tăng trưởng. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình lấy qua sen mình đem lên cái gò cao trên núi mình trồng được không? Trồng được không? Được chứ, bây giờ mình trồng nè. Được không? Quý thầy thấy được không? Theo tinh thần của nhà Phật á, là hoa sen á, là phải trồng ở đâu? Ở bùn lầy đất thách thì hoa sen mới tăng trưởng được. Cũng vậy, chúng ta vào cuộc đời này, thọ cái thân này, mà chúng ta biết cách chuyển hóa thành cái pháp thân là từ ngay một niệm của mình. Từ ngay một niệm của mình mà chuẩn bị bước vào cuộc đời này xuất gia tu học. Nhớ kỹ đó. Chỉ cần một niệm mà mình được, mà mình thấy đúng hướng rồi thì người này chắc chắn tu hành đắc lực, và không kiếp này xong thì kiếp sau, thì người này chắc chắn sẽ thành tựu. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Cũng vậy, không lặn xuống biển sâu không thể có được bảo châu vô giá, không vào biển lớn phiền não không thể có nhất thiết chí vô giá Như Lai. Có nghĩa là không lặn vào cái biển sâu phiền não khám phá được thì không bao giờ mình gặp được cái pháp thân huệ mạng của mình. Cho nên phiền não vọng tưởng không có ác, ác không là do mình. Phiền não nhiều chừng nào mà cái gì thấy được nó để chuyển hóa nó, chính là cái diệu dụng của hàng Bồ Tát, không có bao giờ gì thành ấm. mà đó gọi là chủng trí quát nhã vào cuộc đời này. Cái một cái người này mà nhiều phiền não chừng nào mà biết chuyển hóa, người này có một năng lực rất là lớn, bi nghiện rất là lớn. Bởi vì biết được mình tức là thông cảm được người. Còn mình thanh tịnh quá, mình xuất thân từ một con người sạch sẽ quá, vậy mà tu khó hơn cái thằng tướng cướp. Đồng ý không? Một thằng tướng cướp ở ngoài nó giết người cướp của nhiều rồi đó, tự nhiên nó vào được là nó thức tỉnh. Phải thức tỉnh nha, chứ không thức tỉnh là cũng thua luôn. Phải không? Là phải thức tỉnh cao độ, đột độ thì cái năng lực người này mới chuyển hóa được. Còn chúng ta sạch sẽ quá, thanh tịnh quá, thấy người nào thống tu tào lao không à, tự nhiên vừa khởi niệm lắm, đó là cái niệm ta và người, thì chắc chắn con đường Phật đạo nó bích lắm. Cũng vậy, chúng ta lặn sâu vào cái biển phiền não thì mới gặp được nhất thiết chí của Đức Phật. Vọng tưởng đừng có sợ, mà phải biết cách chuyển hóa vọng tưởng, thì chính là mỗi con người hành giả đó. Rồi, bác không đáy này tùy chỗ mà đặt tên. Thiền sư Phổ Chiếu nói, có lúc gọi là bát không đáy vì tùy chỗ sinh nhai, có lúc gọi là đờn không dây vì hiện ra diệu vọng, có lúc gọi là vô tận đăng vì hay chiếu phá mê tình, có lúc gọi là cây khô rễ vì gốc rễ bền chắc, có lúc gọi là si mau kiếm vì hay chặt đứt căng tròn. Có nghĩa là tùy chỗ mình đặt tên. Bữa nào mà mình làm Phật sự mà được mọi người nghe họ hiểu họ tu tập á, đó gọi là gì? Đó gọi là đờn không dây. Bởi vì nữa, đờn không dây mà phát ra diệu vọng cho tất cả mọi người hiểu, người ta tu, đó gọi là đờn không dây. Rồi có lúc mà tự nhiên niệm mình vừa giấy, niệm mình khởi lên á, mình biết cách chuyển hóa nó đó, chuyển hóa từ cái chỗ mà mê lầm chuyển hóa đến con đường thánh đạo á, thì gọi là vô tận đăng vì chiếu phá mê tình đó. Rồi có lúc gọi là si mau kiếm á, vì hay chặt đứt căn tròn. Có nghĩa là người tu sĩ của mình á, quý thầy biết dùng cái kiếm nào không? Biết không? Một là cung thiền định, hai là kiếm trí huệ để chặt đứt căn tròn. Có nghĩa là một người này là phải dùng gì? Cung thiền định và kiếm trí huệ, đó gọi là si mau kiếm. Cho nên quý thầy thấy á, một khi mà chúng ta thể nhập cái bát không đáy này á, là hàng ngày chúng ta phải làm gì? Mình đặt dấu hỏi chứ. Thì quý thầy nghe mà cái câu ai cũng thuộc hết, chắc tôi đọc ra ai cũng thuộc hết phải không? Một là gì? Một bát cơm ngàn nhà. Đây mình nói là cái tinh thần mà đi khất thực á. Một bát cơm ngàn nhà sao? Thân chơi muôn dặm xa. Sao nữa? Mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Mình thấy cái bài này rất là hay phải không? Nhưng mà tình cờ tôi chuẩn bị tôi nói cái điều này lên á, thì một hôm tôi ra ngoài thư viện tôi mượn cái quyển sách mà tiếng Hán á, đổi là trong cái thiền tạng á, đổi là Bố Đại Hòa Thượng Kiện, thì trong đó có một câu như thế này: một hôm có một vị tăng đến hỏi hòa thượng như thế này, hòa thượng có hành lý gì chăng? Thì lúc này ngài dùng một bài kệ đáp như thế này, nguyên âm chữ Hán là nhóc bác thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, đổ nhơn thanh nhãn tại, vấn lộ bạch văn đầu. Mà cái chỗ này rất là sâu sắc hơn là cái bài trước. Cái bài trước mình thấy rất là hay nhưng mà nó không tải được cái lý thiền. Cho nên mình tại sao mà tôi bắt buộc quý thầy là quý thầy mà dở cái máy mình phải biết chữ Hán, có lý do. Biết chữ Hán rồi mình mới tải được cái tinh thần thiền tông vào cái con đường gọi là vấn lộ bạch văn đầu. Có nghĩa là ở đây ngài nói nè, một bát cơm ngàn nhà, cô thân quản lý du. Cô là gì? Cô là gì? Biết cô là gì không? Bây giờ tôi hỏi với thầy nè, cô độc và cô liêu hai cái giống nhau không? Khác khác như sao? Hả? Cô liêu sao? Hả? Cô liêu là buồn phải không? Tức là cô độc một mình mà cô liêu như thế nào? Thường thường nói là tịch, tịch cô liêu á, có nghĩa là chỗ lặng lẽ. Mà chỉ cái chỗ cô liêu đó là một người hành giả tự thân người đó biết. Cái hệ như mình ngồi đây, tôi buồn, tôi vui là tự bản thân tôi biết, còn mình không biết được. Còn cô độc ở đây á, là cái người này sống một mình, thu thủi một mình à. Còn cái tinh thần cô liêu là người đó đạt đến cái chỗ buồn vui là tự thân người đó biết. Có nghĩa là cô thân quản lý du là một mình, một bước. Mà muốn đạt đến chỗ niết bàn này là chỉ có một mình một bước thôi. Cho nên trong kinh, trong gì Chứng Đạo Ca nói á, thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả hành du niết bàn lộ, có nghĩa là thường một mình thường tán bộ mới đạt đến con đường niết bàn đó. Cái về nhà cái biết thầy không thèm chơi đại chúng luôn, đúng gì không? Ủa mấy ông này rộn ràng lắm không chơi nữa, đúng gì không? Cái càng xa chập nữa, có nghĩa là thường độc hành, thường độc bộ ở đây á, muốn đạt đến con đường niết bàn là tâm không dấy niệm về quá khứ, tưởng đến tương lai và chết chìm trong dục hiện tại. Đó là thường độc hành, thường độc bộ mà đạt giả hành du niết bàn lộ. Ứng cái chỗ này, du thân quản lý du, tức nghĩa là cô thân quản lý du, là một người này tu mà trên bước đường hành đạo là luôn luôn chỉ có một mình một ngựa thôi. Đó quý thầy thấy không?